Bóng tối đi qua, phần thứ 23. Một buổi trưa thượng tuần tháng 11 năm 1963, Tám Chi từ ban chính trị đến công tác ở khu C-110, xưởng quân khí, khu A, sẵn dịp đến thẳng khu B-195 thăm chúng tôi. Tám Chi cho biết anh em Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu chết rồi, quân đội nổi dậy đảo chánh, tấn công vào dinh Gia Long đêm 31 tháng 10 vừa qua. Anh em ông Diệm trốn thoát, chạy vào trú ở nhà thờ Cha Tam, cuối đường Đồng Khánh, Chợ Lớn, nhưng 8 giờ sáng ngày 1 tháng 11 bị phát giác và bị giết ở đây. Tôi chăm chú lắng nghe Tám Chi kể những chi tiết mà Chi được nghe qua đài phát thanh Sài Gòn và BBC. Vậy là triều đại nhà Ngô với chính sách gia đình trị ác nghiệt, độc tài sụp đổ tan hoang. Đối với tôi cũng như nhiều người khác, cái chết của anh em Diệm chỉ là tất nhiên. Mọi người dân Sài Gòn đều cảm thấy trước ngày đó, tưởng đến hôm nay đã may mắn cho anh em Diệm lắm rồi. Tâm Chi hỏi tôi về đời sống của anh em ông Diệm, nhất là về những huyền thoại Trần Lệ Xuân. Thành thật mà nói, chuyện của anh em Diệm, huyền thoại của Trần Lệ Xuân tôi được nghe kể đầy tai. Nhưng kể cho Tám Chi, cho các nhân vật ở B2, nghe tôi không thấy có một chút nào hào hứng. Huống hồ tôi còn đang hoài nghi, phân vân về việc Tám Chi đến thăm B195 nhân dịp đi công tác ở C110. Dân B2 là dân chính trị có nhiệm vụ quản lý cán bộ, chiến sĩ và lãnh đạo tư tưởng. Công tác nội bộ, tình cảm đâu để đi thăm bất cứ ai. Vậy thì Tám Chi đến đây để làm gì? Chuyện tôi và Hiền đã lọt đến tai B2 rồi ư? Cho nên, mặt Tám Chi hỏi hết điều này đến điều kia. Về gia đình Diệm, tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Viện cớ trước kia tôi đã kể cho bao biếu bảy cảnh Tám Chi nghe rồi. Tám Chi cho biết thêm nhóm tướng lãnh chủ trương lật đổ Diệm lần này do Trung tướng Dương Văn Minh và Trung tướng Trần Văn Đôn chủ xướng. Vì vậy, chính quyền mới của Sài Gòn, Trung tướng Dương Văn Minh được bầu thay Diệm vào chức vị lãnh đạo. Đột nhiên, Tám Chi cười có vẻ khoái trá lắm, bảo Trung tướng Dương Văn Minh là bạn cũ của mình trong những năm trước 45 tại trường College Mỹ Tho, tức là College. Hơn thế nữa, còn ở chung nhau trong một đội bóng tròn, quê của Tám Chi ở Gò Công, quê của Trung tướng Dương Văn Minh ở Mỹ Tho. Trong những năm học ở College Mỹ Tho, Tám Chi và bạn bè gọi Trung tướng Dương Văn Minh là Minh Đen. Pháp chiếm trở lại Sài Gòn, gặp nhau trong kháng chiến, nhưng không hiểu vì lý do gì mà tướng Minh trở về Sài Gòn, cho đến hôm nay trở thành trung tướng của quân đội quốc gia, phản động chống lại cách mạng. Tôi ngạc nhiên ngồi nghe Tám Chi thao thao bất tuyệt, quả y biết nhiều về Trung tướng Dương Văn Minh, còn tôi thì chẳng biết gì ráo về đời tư, về gia đình của tướng Minh, ngoại trừ một lần vào năm 1955, lúc tôi còn ở trọ học nhà bà Cô Mi Sách. Nhân đọc báo thấy tướng Minh dạo đó mới vừa được thăng đại tá làm tư lệnh chiến dịch Hoàng Diệu. Bà Cò Mi Sách khoe là 16 năm về trước tướng Minh yêu bà ta, đến gia đình hỏi bà ta làm vợ, nhưng bà ta chê không có tương lai nên không có chịu. Bây giờ đâu có ngờ tướng Minh lên quá xá, nổi quá. Tôi là người ngoại cuộc không biết đại tá Dương Văn Minh đã đành, lại còn không biết chút nào về dĩ vãng và gia đình của bà ta. Tôi chỉ biết nghe được một nhân chứng bất đắc dĩ. Tôi nghĩ bụng, thằng cha này mới ở miền Bắc về, lại ở trong rừng sâu thế này, ai nói cho y biết về những chuyện trên đây. Buổi chiều sau khi Tám Chi đi rồi, tôi vẫn còn phân vân mãi, không hiểu y đến B195 với mục đích gì. Tôi phập phồng không yên, mãi đến bữa ăn chiều, Hai Minh tuyên bố cho tập thể biết bắt đầu từ ngày mai học chỉnh huấn 3 ngày. Tài liệu Tám Chi vừa mang đến kèm theo với chỉ thị của đảng ủy U50. Theo lệnh trên, chúng tôi phải kéo sang bệnh xá G3 phối hợp với họ để học chung. Nhưng nhờ Hai Minh kỳ kèo mãi, bàn tới bàn lui mới được chấp thuận ở lại nhà học riêng. Chừng đó tôi mới rõ ra rằng Tám Chi đến đây vì vấn đề chỉnh huấn chung cho khu A, chứ không phải vì chuyện tôi và Hiền. B2 chưa có biết gì cả. Không biết nhờ một phép lạ nào mà suốt cả thời gian dài từ đó cho đến tháng 8 năm 1964, B2 không hay biết gì hoặc biết mà không có phản ứng nào đối với tình yêu bất hợp pháp của chúng tôi. Hay người ta đã quên mất chúng tôi, cũng như cái đơn vị B195 ở tận mái mạng Đồng Nai Thượng, đèo heo hút gió, là một thứ trại cải tạo lao động hạng bét, chẳng cần quan tâm đến nó làm gì. Suốt trong 9 tháng được phép ngầm và che chở của hai mình với một tập thể, nhiều thông cảm mến thương, tôi và Hiền sống không khác một đôi vợ chồng thực thụ. Điều Hiền mong muốn, ước ao vẫn chưa xảy ra, là thật, trò đời nó như thế. Lén lút, ăn vụng giấu giếm phập phồng thì bụng nó cứ to ra, có muốn cho nó to một cách công khai, nó vẫn không nhúc nhích. Một chiều tháng 8 năm 64, một cảnh vệ B2 đến B195 trao cho Hai Minh một thư gấp. Đó là thư báo B2 kèm theo quyết định thuyên chuyển Hiền về đoàn văn công 2, quân giải phóng của cục chính trị sở. Theo lời anh cảnh vệ cho biết, đoàn này sắp sửa thành lập với cái tên đoàn văn công 2, quân giải phóng. Đoàn 1 lập từ năm 62 ở khu B do anh chàng nhạc sĩ Xuân Hồng, tức 31, nguyên trưởng trạm đường dây B40 của sở điều khiển. Lần này đoàn 2 tiếp tục thành lập, quân số hầu hết chọn lấy ở khu A. Hiện tại một cán bộ chính trị của B2 tên Phương Nam được U50 chỉ định làm chính trị viên của đoàn, đang lo tập trung quân số, chờ cho đầy đủ sẽ dẫn hết về khu B, tức biên giới Việt Nguyên ở Tây Ninh, để học tập chuyên môn, kỹ thuật v.v., bổ sung phương tiện, nhạc cụ, nhạc công. Những nhân viên trong đoàn ở buổi đầu không đòi hỏi phải có khiếu, có khả năng văn nghệ, ca hát hay một căn bản vốn liếng nào. Về khu B sẽ cho học, đào tạo thành những ca sĩ, vũ công, tài tử sao. Chương trình học 6 tháng quá đủ rồi. Đoàn văn công 2, nhân viên cán bộ đã tập trung đầy đủ, chờ Hiền đến nữa là khởi sự lên đường về khu B. Hiền được chỉ định vào đoàn văn công chỉ vì Hiền đẹp. Điều kiện quyết định lớn nhất làm tiêu chuẩn chọn lựa do đảng ủy đề ra, làm văn công phải đẹp, phải quyến rũ mới động viên tình cảm, mới thu hút được người xem chứ. Cái đẹp đảng không đào tạo được, chứ những cái khác như tư tưởng lập trường, khả năng trình diễn, căn bản kỹ thuật chỉ cần học tập là xong ngay, đảng bảo như vậy. Đọc xong thư là quyết định thuyên chuyển của đảng ủy U50, Hai Minh đưa mắt nhìn tôi như hỏi ý kiến, tôi lặng lờ, ngây người ra một lúc lâu. Từ trước tôi và Hiền hai đứa đều chuẩn bị tình cảm để chịu đựng, hai đứa trong trạng thái đợi chờ. Thế mà giờ đây khi có quyết định thiên chuyển, tôi không sao khỏi tâm trạng bối rối, bâng khuâng, xao xuyến cực độ. Chúng tôi đã đến lúc phải xa nhau rồi ư, đột ngột thế sao? Tôi nuốt ực nước miếng qua cổ họng. Ê, vậy là Hiền nó đi rồi.
Ê, thì đi chứ sao, quyết định trước mắt nè.
Ngày mai lên đường hả anh hai?
Ê, chắc vậy rồi, đồng chí cảnh vệ B2 ngày mai sẽ dẫn chị Hiền đi theo. Ở B2 người ta đang chờ, làm sao được?
Ừ, thì làm sao được, tôi ngớ ngẩn thật.
Lệnh là lệnh, lệnh phải được chấp hành đúng, tuyệt đối, kỷ luật thép mà. Tôi được tin, còn bối rối thế này, không biết chút nữa đây. Khi được quyết định đến tay Hiền, nàng còn bối rối đến chừng nào nữa?
Không kiên nhẫn hơn được, tôi cầm lấy giấy quyết định bằng tờ pelium mỏng cắt đôi với mấy hàng chữ đánh máy đơn giản, không đóng dấu đỏ, chỉ có viết chữ và ký tên hai cà. Tôi nói với Hai Minh,
tôi mang cái quyết định này tới cho Hiền nghe anh hai.
Minh mỉm cười thông cảm gật đầu. Tôi bước ra sân, bỗng Hai Minh gọi lại.
À, anh Tư, khoan à, đã anh Tư, tôi hội ý với anh chút.
Tôi quay trở vào nhà chờ đợi. Hai Minh nhíu mày có vẻ suy nghĩ lắm.
À, tôi thông cảm hai anh chị lắm. Kể ra chị Hiền đi, vấn đề học văn hóa của B195 mình cũng thiệt thòi một phần nào. Sống chung với nhau lâu, giờ ra đi tình cảm cũng bị sức mẻ. Ê, buồn chứ. Mà đi đột ngột như vậy làm sao tổ chức một bữa liên quan chia tay cho kịp.
Tôi bức rứt bồn chồn, trong trạng thái muốn đi gặp Hiền ngay nên không nói gì. Mình nói tiếp.
Ê, thôi thì chịu vậy đi. Hai anh chị chắc có nhiều vấn đề cần phải giải quyết với nhau, tâm sự với nhau trước giờ chia tay. Tối nay á, tụi tôi tản cư xuống nhà bếp ngủ, nhường hai anh chị căn nhà này để anh chị tự do tâm sự.
Nét mặt của Minh nghiêm trang, thành khẩn, tôi cảm động khôn cùng và thấy thương Minh, phục mình hết sức. Nhưng điều ấy bất tiện, không tiện chút nào, tôi mới nói.
Ê, xin cảm ơn anh hai có lòng nghĩ tới tụi tôi, anh đã giúp đỡ che chở cho tụi này suốt gần năm nay rồi. Bây giờ tụi tôi chỉ xin anh để tụi tôi ra chòi ngoài rẫy được rồi.
Ý trời đất ơi, ngoài đó lạnh tanh, xa thấy mộ.
Được anh, xa gì, đi dầm phút là tới. Mình chép miệng nhìn ra sân, rừng trước mặt đứng im không gió. Tôi hỏi, còn chi nữa không anh?
À, thôi, anh đi vào cho chị Hiền hay đi.
Tôi đi về phía trại nữ, nhà Hiền ở, không gặp Hiền, sang hai nhà khác bên cạnh cũng không thấy Hiền đâu. Chỉ có cậu cảnh vệ B2 và hai cậu thanh niên cùng nhà với tôi đang xung xoe bên hai mấy chị em tán vùng vít. Tôi quay xuống bếp, bếp vắng hoe, nghe tiếng nước khô lõm bõm dưới suối, tôi đi thẳng đến. Thì ra Hiền vừa tắm xong đang giặt đồ. Thấy tôi, Hiền cười toe. Chỗ người ta tắm anh tới đây chị vậy? Em bắt đền ra.
Anh đi tìm em nãy giờ nè.
Có chuyện gì không anh? Nhớ hả?
Tôi chìa tờ giấy quyết định bằng giấy pheo mỏng. Ở đó mà đùa với anh, có giấy quyết định thuyên chuyển của đảng ủy U50 đưa về đoàn văn công khu 2, đoàn văn công 2 của cục chính trị nè. Ngày mai á phải theo cậu cảnh vệ B2 đến trình diện B2 nè.
Lặng người đi một thoáng, Hiền xe tròn cặp mắt.
Thiệt hả anh?
Hey, quyết định bằng giấy trắng mực đen nè.
Hiền vung tay vẫy nước giật lấy giấy quyết định trên tay tôi chăm chú đọc. Nàng đọc đi đọc lại rất nhiều lần, sau cùng nàng nhét mảnh giấy vào túi áo bà ba, cười nụ tỉnh bơ như không.
Vậy là hay, hay quá.
Tôi ngạc nhiên hết sức, lạ thật, nàng không chút băn khoăn bối rối lại còn vui vẻ là đằng khác.
Trước quyết định chia ly hai đứa ở nơi này, nàng có loạn trí chăng?
Tôi không ngăn được câu hỏi dỗi hận.
Em vui lắm sao Hiền, em sung sướng lắm mà.
Ừ, anh kỳ thấy mộ, vậy mà cũng hận em được. Anh không có yêu Hiền sao? Hiền là vợ của anh mà.
Tôi lại càng không hiểu, muốn nổi khùng lên.
Vợ anh thì sao?
Hai dòng nước mắt trên mi Hiền rơi xuống đột ngột. Nàng cúi đầu xuống không nói gì, giặt vội bộ bà ba đen cho chống xong. Nàng vắt ráo nước bộ đồ, đứng dậy nhìn tôi. Hai dòng nước mắt vẫn rưng rưng, nhưng môi nàng lại nở nụ cười dễ thương làm sao.
Anh buồn em giận em hả? Vợ của anh mà anh không có hiểu sao anh?
Tôi không tài nào giận được nàng, thương nàng lắm. Nhưng không sao không lấy làm lạ trước thái độ kia. Thái độ dửng dưng, hờ hững, vui là đằng khác khi được biết người ta bắt mình phải chia xa. Tại sao nàng không băn khoăn, bối rối, hoảng hốt như tôi? Cảm tình của giới nữ phải bén nhạy, phản ứng mạnh hơn nam giới chứ. Lạ lắm, tôi hỏi nàng.
Chia ly vui lắm sao em?
Hiền nắm lấy tay tôi và đẩy nhẹ về phía trước.
Lên anh, đi lên. Em phơi đồ xong rồi em sẽ nói cho anh nghe.
Tôi đưa tay nhìn đồng hồ, bây giờ đã 3:10 chiều. Ừ, chiều nay, chiều chủ nhật, nhằm ngày nghỉ tôi quên mất.
Em phơi đồ xong thì đi ra rẫy, anh chờ ở đầu đường. Nói xong tôi vượt lên trước, đến đầu lối mòn. Tôi chờ nàng ở đó, hai con sóc đất đuổi nhau kêu chí chóe quanh mấy bãi lồ ô trước mặt. Cảnh vật chung quanh vẫn bình thường như mọi ngày. Tôi lặng lẽ đứng nhìn mà đầu óc để ở đâu đâu. Hiền đến, nàng hiện ra với khuôn mặt dịu dàng rạng rỡ, đẹp làm sao. Tóc nàng quấn lên cao vừa rồi, vừa gọn như những cô gái Bắc, phơi cổ tròn trĩnh trắng ngần. Trên tay, nàng cầm một chùm trái trường mơn mởn chín mọng. Trái trường là một loại trái cây rừng, màu sắc hình dáng giống như những trái dâu ta, nhưng hột cơm của nó bên trong lại giống như trái nhãn, có vị chua, ngọt. Mùa này là mùa mưa, cũng là mùa của trái trường chín rộ ở đây. Tôi nhìn Hiền mà nghe lòng mình nao nao, ấm áp một cách dị thường. Khuôn mặt kia, dáng dấp kia, da thịt nón nà rung động kia, chả trách người ta lại chọn nàng đưa vào đoàn văn công. Con người đó xuất hiện trước khán giả chưa cần một cử động nào, chưa cần một ca hát, múa may, chưa cần mỉm cười, nhìn ngang liếc dọc, cũng đã quá đủ để động viên tình cảm, động viên tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ hả hê rồi. Vậy mà lâu nay, nàng thuộc về tôi, riêng của tôi, trong vòng tay của tôi đã quên phăng đi điều đó, hạnh phúc của lứa đôi, của những đụng chạm bay bổng tuyệt vời, của thiên đường ân ái. Tôi còn có thể nhớ được cái gì?
Bây giờ nàng đó, giờ phút tôi ngắm lấy, thấy được sự hiện hữu của con người tôi yêu, lại là những giờ phút sắp sửa chia ly, giờ phút hội ngộ sau cùng. Tôi giang tay ra, nàng ngã vào lòng tôi và cúi xuống với tâm trạng bồng chồn hốt hoảng rất lâu, tôi mới buông Hiền ra, và hai đứa dìu nhau song đôi, bước chậm về phía rẫy.
Nàng ngắt đưa cho tôi một chùm nhỏ trái trường.
Trường nè anh ăn ngon đi lắm. Anh cảnh vệ B2 vừa mới đi leo lên bẻ về đãi chị em đó.
Tôi cười, sức hấp dẫn trai gái mãnh liệt. Cây trường cao vút vì bản năng sinh tồn nó vượt, đua theo cây rừng để thở, để nhận ánh sáng mặt trời. Nó cao 20-30 thước là thường. Có nơi còn cao hơn, nào ai đã có gan leo những cây trường xuân đột cao mấy chục thước để hái trái ăn bao giờ. Thường thường, muốn ăn trái trường người ta chỉ có mỗi một biện pháp duy nhất là vác rửa ra đốn. Đằng này, muốn được sự chú ý của chị em, muốn tạo được chút tình cảm nào đó, cái anh chàng hồng rơm của cậu cảnh vệ B2 nổi dậy.
Cậu ta A Thần Phù nổi hứng leo một mạch bất kể hiểm nguy sống chết để làm vừa lòng chị em, chịu đầu hàng cậu ta.
Tôi lột vỏ một trái đưa lên miệng, nước miếng trong miệng tôi ứ đầy, phải nuốt đi. Hiền vừa cắn một trái trường, vừa chép miệng hỏi.
Sao hồi nãy anh gắt gỏng với em vậy? Bộ anh không thương em hả?
Ê, bậy, anh là người không thương em thì còn trời đất nào nữa. Anh thương em gấp bội, anh thương em mà.
Vậy sao anh nỡ gắt gỏng với em?
Tại em kỳ cục kìa.
Anh nói xấu em có kỳ cục gì đâu.
Không hả? Có ai nhận được quyết định thuyên chuyển đột ngột sang người yêu mà thản nhiên như em không?
Chẳng những thản nhiên mà còn có vẻ vui sướng nữa. Vậy bảo anh á, sao không tức, sao không gắt gỏng được?
Hiền âu yếm nhìn tôi cười ngặt nghẹo.
Đáng lẽ anh phải mừng cho em chứ.
Ê, sao? Em nói sao?
Em nói đáng lẽ anh phải mừng cho em chứ. Em nói không phải, không đúng sao?
Hơn năm trời nay, hai đứa mình chờ mãi một cơ hội rời khỏi nơi này. Tôi chợt hiểu rõ ràng là tôi ngốc và vô lý tức giận nàng. Tình yêu thương hạnh phúc lứa đôi đã làm tôi mờ mắt, mụ cả người đi. Tôi đã hết sức thiển cận, chỉ thấy niềm vui nhỏ trước mắt, quên phất cái mục tiêu suốt cả quãng đời còn lại. Tệ thật, tôi thấy mình tệ hơn Hiền nhiều, thua Hiền nhiều. Tôi ngượng ngập vì xấu hổ.
Anh xin lỗi em nha.
Anh hiểu em rồi, anh vô lý quá.
Hiền cười khúc khích. Đó anh thấy chưa, anh dở quá hả?
Tôi cúi đầu thú nhận. Ra đến rẫy, tôi dẫn Hiền tạt qua cái chòi con mà chúng tôi vừa cất cách đây 6 tháng dùng làm chỗ trú mưa và ngủ đêm canh rẫy sợ heo rừng. Nay vào phá băng đêm khi mùa bắp vừa ra trái, cái chòi lụp xụp lộp bằng lá mây chen vào giữa đám tre rừng kín mít. Đêm nay, chòi này là thế giới riêng của chúng tôi và Hiền. Tôi nói với Hiền, tối nay hai đứa mình ra ngủ ở đây đó em.
Anh có cho Hai Minh biết rồi hả?
Ừ. Ảnh bảo ảnh nhường cho tụi mình cái nhà ở trong đó. Ảnh với hai cậu kia tản cư xuống bếp, nhưng anh không có chịu. Anh bảo hai đứa mình sẽ ra đây.
Anh Hai Minh tốt thiệt đó, ảnh tốt với tụi mình quá. Em ở đây 2 năm rồi á mà chịu. Không sao hiểu được ảnh nghĩ gì về tương lai của ảnh.
Ê, kể ra thì cũng là một con người đặc biệt. Ngoại khổ không giống ai, một thứ đảng viên phi đảng.
Ở ngoài này hai đứa vắng quá, rủ có cọp thì sao?
Tôi cười. Ở đâu á chứ vùng này cọp đầy dẫy. Nhưng mấy năm nay em có nghe cọp nó giật ai, ăn thịt ai đâu. Nó dữ, nó nguy hiểm. Được cái là nó sợ người. Nó gặp người là nó chạy. Nếu không á, cả B195 của mình chẳng còn một ai đâu.
Không, nó không có đáng sợ lắm đâu.
Rồi đột nhiên bấm mạnh vào tay tôi.
Ừ anh, ở vùng này đã có giả nhân đó anh.
Ê, ai nói vậy?
Mấy anh giao liên trạm, giao liên A1 ở suối đá nói chứ ai. Mới hôm qua đó chị Đô, chắc anh không biết chị Đô. Chị Đô giao liên dẫn khách từ Đồng Nai về suối đá đi ngang đây hàng ngày đó.
Anh có nghe tới tên nhưng chưa biết mặt.
Chị Đô hôm qua gặp em ở ngoài suối, kể cho tụi em nghe cách đây 4 ngày. Một anh em của A1 sáng ra dắt cây súng trường Nga đi săn dọc. Anh ta đi ngược theo suối về hướng mình nè, cách A1 chừng 2 phút. Mới tới một cái đầu nhỏ, anh ta nghe tiếng bẻ măng, nhìn lên đồi á. Sau mấy tấm lộ ô, anh ta thấy có một người lớn và một đứa nhỏ lom khom trên một bụi lộ ô. Anh ta tưởng đó là mấy người đồng bào thượng nên không quan tâm cho lắm. Sẵn mỗi chân á, anh ta ngồi trên một mỏm đá tựa vô bờ suối, vấn thuốc hút. Chợt nghe tiếng chân lão xạo đạp trên lá khô đi xuống. Anh ta nhìn lên thì thấy một con vật lông lá xồm xàm, giống y như người ta, mặt cao lớn, tay đè tay dài đen thui ha. Một tay cầm một măng lồ ô vừa đi vừa đưa lên miệng sức giỏ, một tay vịn theo mấy cây lồ ô đi lần xuống suối.
Anh ta hết hồn hết vía, hoảng hốt chụp cây súng. Vậy thì con vật giả nhân nó cách anh ta chừng hơn 10 thước. Nó cũng vừa thấy anh ta cũng vừa thấy nó. Hình như nó cũng sợ, nó đứng lại nhăn răng ra. Anh ta điếng người, mất hết bình tĩnh. Bóp cò nổ một phát rồi quăng súng bất kể sống chết nhào xuống suối co do anh chạy thục mạng về A1. Ngày sau vẫn 3-4 anh em nữa, súng ống đầy đủ trở lại chỗ cũ. Kiếm súng mà anh ta hãy còn rung đó. Nghe Hèn thuật lại tôi cũng thấy lạnh ớn xương sống. Ở đâu không biết chứ rừng sâu Đồng Nai thượng có thể lắm. Rừng rậm hoang vu có từ ngàn năm nay. Chẳng những giả nhân mà các loại giả thú khác, thứ nào cũng có thể có. Ngay cách đây hơn 6 tháng bên kia sông Đồng Nai, anh em bên T6 tức khu 6 chẳng bắn được con tê giác là gì. Tê giác vốn là một con thú chỉ có ở rừng Phi Châu, đâu ai ngờ nó có ở Việt Nam vậy mà còn có được, huống gì loại giả nhân, loại khỉ người khổng lồ. Sừng con tê giác anh em T6 gửi xuống Sài Gòn, bán tự túc được hơn 30.000, tiệm thuốc bắc ba tàu chợ lớn mua, còn da phơi khô cắt chiều mỗi người một miếng bằng 4 ngón tay, dùng để dành làm thuốc. Chính tôi thấy của lạ và nghe nói công hiệu bá chứng của nó, tôi cũng nài nỉ nhờ Hai Minh đi xin về được một miếng đang cất ở trong bọng kia. Dù vậy tôi cũng bán tính bán nghi, không hiểu anh giao liên A1 kia có thổi phồng câu chuyện để hù anh em khác chăng. Tôi mới hỏi Hiền: em có nghe chị Ba Đô nói bắn được con giả nhân hay có một dấu vết nào đáng tin không?
Không, phát súng bắn quảng đâu có trúng cái gì, con giả nhân chạy mất. Theo lời chị Đô kể lại thì hôm sau mấy anh em đó lên đồi thấy có một cây lồ ô bằng đầu gỗ bị bẻ gãy. Dấu nó còn mới tin, vậy là đã có nhân giả nhân thiệt rồi đó. Nó khổng lồ, mạnh ai mạnh cũng chẳng thua gì hạt khua, mới bẻ nổi cây lồ ô đó để dọn đường bẻ mấy một măng, ghê thiệt.
Có thể lắm, nhưng biết sao bây giờ, sợ thì sợ, chúng tôi vẫn cứ trấn đóng ở vùng này. Và đêm nay tôi và Hiền ngoài cái chòi này ra đâu còn chỗ nào tự do để trò chuyện tốt hơn, thuận tiện hơn. Tôi dẫn Hiền ra ngồi ở góc bằng lăng ngày chúng tôi mới yêu nhau, và cũng chính nơi đó sau này tôi đã đưa nàng vào những giây phút đầu tiên của cuộc đời đàn bà, người vợ mới cưới. Hàng chuối nước nay đã già, trụi lá trở lại những cây èo uột khẳng khiu với những cành hoa rũ. Tôi ngồi xuống nệm lá khô, tựa lưng vào thân cây, nhìn sang bên kia bờ suối. Hình ảnh của ngày nào tôi bị sốt rét nằm ở đây và tình yêu hiện đến với tôi hiện lên trong đầu tôi rõ mồn một. Ôi, kỷ niệm tuyệt vời. Tôi nhắc lại với Hiền: em còn nhớ ngày đầu tiên mình yêu nhau không? Cái hôm mà đốt rẫy đó, anh bị sốt rét nằm ở đây rồi em đến đó.
Nhớ chứ.
Rồi những ngày sau đó, cái nệm lá khô này là cái giường hợp cẩn của chúng mình. Anh đã...
Thôi đi mà, Hiền bịt miệng tôi. Quỷ nè, còn nói nữa, làm người ta mắc cỡ muốn chết.
Ấy vậy mà hơn một năm rồi, nhanh thiệt. Một năm nhanh như một tuần.
Em thì vẫn thấy nó dài lê thê. Những lúc gần bên anh mới ngồi đi đôi chút.
Buồn ra rồi, em lại thấy ngày sau nó dài kinh khủng, đầy những bực dọc lo âu. Anh xem cây cỏ còn già, huống chi con người, nhất là những người đáng thương như chúng mình. Hiền đưa tay chỉ về phía bên kia bờ suối. Anh xem nè, năm ngoái hàng chuối nước còn non, cây mọc ù ù à. Lá xanh mướt trổ qua điều, đẹp rực rỡ bao nhiêu, giờ nó già hết rồi. Những bông hoa trổ muộn, như không còn nở nổi rủ ra, có lẽ... Như anh nói là đúng, em ngỡ em như cành qua chuối nước chỗ bên kia.
Rõ ràng, ý chí của Hiền mạnh hơn tôi nhiều, xét trên phương tiện nào đó, tôi quả kém nàng. Khi lòng đã quyết thì nhớ mãi, không phút giây nào sao lãng, nguôi ngoai. Còn tôi, tình yêu của Hiền đem đến cho tôi quên đi nhiều thứ, trở thành cần cầu an hưởng lạc, quên mất những lời trách móc và số phận. Hèn, con trai như vậy là hèn, tôi xấu hổ với Hiền và thầm mắng mình như vậy. Tôi mới chép miệng: ê, vậy là mai em đi rồi, không biết đến chừng nào.
Hiền ngắt ngang câu nói: anh nè. Rồi nàng cười thật tươi, mắt long lanh âu yếm nhìn tôi.
À, lâu nay anh thường băn khoăn, sợ cho em, chỉ cần mong sao cho em có dịp thoát khỏi nơi đây. Bây giờ dịp này đến rồi đó. Anh cười với em một cái thật tươi đi, cười như em gì nè.
Tôi cười, gắng gượng mà cười. Hiền nói tiếp. Em đi chuyến này á, có nghĩa là em về Sài Gòn luôn đó. Em về trước, em sẽ đi học lại để chờ anh. Rồi một ngày nào đó, có dịp anh lại về. Chúng mình sẽ làm đám cưới muộn ra mắt bà con họ hàng. Từ đó vợ chồng mình hoàn toàn hạnh phúc, xung hợp với nhau. Cho đến tóc bạc răng long, phải không anh? Tương lai của mình rạng rỡ biết bao nhiêu. Em sẽ sinh cho anh một đàn con thật mỏng mẻm dễ thương. Hàng ngày cha mẹ con dẫn nhau đi dạo phố phường, vui biết bao nhiêu hắn anh. Nhưng mà em về trước một mình, em nhớ thương anh, chắc em cũng chẳng có học hành gì nổi đâu. Hồn em anh bắt mất, anh giữ lại ở đây nè. Còn anh, hồn anh nó có ở đây đâu. Nhưng nay mai rồi anh cũng có dịp thoát về với em mà. Em tin chắc không có lâu đâu, mình chỉ xa nhau có một thời gian ngắn thôi. Chắc gì? Sao không chắc? Phải chắc mới được, đức tin của em mạnh lắm. Em tin là một chuyện, hy vọng là một chuyện, còn thực tế lại là một chuyện khác. Anh nói, có tình có hy vọng mình mới phấn đấu, mới sống được chứ anh. Anh chẳng đã dạy em như vậy hay sao? Trước kia anh an ủi em, khuyến khích em. Dạy em tin tưởng, lạc quan, phải biết hy vọng. Giờ anh lại... Ê, liều liều anh xấu lắm đó. Nàng phá lên cười làm tôi bất tức cười theo. Em nói phải. Thôi hán bỏ chuyện đó đi. Nghe em tính nè. Em tính cái gì? Mai về B2 nhập vào đoàn văn công, trễ lắm là 3 hôm sau. Em đi theo đoàn văn công về khu B. Chắc em 100% là phải đi qua hai con lộ chiến lược. Đúng, đường 16 và 13. Đường 16 là đường Bình Dương đi Phước Thành, Đồng Xoài, Phước Long. Đường 13 là đường Bình Dương đi Bình Long, Lộc Ninh, Hớn Quảng, sang Lào. Đó, em còn biết đường dây dâu liên qua lộ còn phải đi ngang qua ấp chiến lược và khu Đinh Điền nữa kìa. Nếu qua lộ ban ngày, em sẽ cố gắng đi thục lại phía sau. Trong khi mọi người hối hả chạy nhanh qua lộ, em sẽ núp lại tại chỗ nào đó trong chừng biết. Chắc chắn chẳng không còn ai tìm kiếm nữa thì em men ra đường, đi xuôi theo con lộ chừng vài cây số. Ở đó em chờ xe đò đón về Sài Gòn. Nếu em qua lộ ban đêm thì sao? Dễ hơn ban ngày nhiều lắm. Em cũng đi sao? Tạt qua bên đường núp lại, hay lúc ngang ấp chiến lược. Em làm bộ sức qua dép đi sau rồi lủi vào xóm nhà của đồng bào. Qua bữa sau, em ngụy trang thành đồng bào địa phương ra đường đón xe. Tuy vậy, dù ngày hai đêm gì cũng không dễ như em tưởng đâu. Em phải bình tĩnh, sáng suốt, biết tùy cơ ứng biến mới được. Như em đã thấy, cách thức đi đường, cảnh vệ ở đây bao giờ cũng chia ra làm 3 tổ. Tổ bám đường, gác đường, tổ đi theo khách và tổ sau cùng đi đoạn hậu để kiểm soát. Em mà có cử chỉ gì bất thường, họ sẽ để ý ngay. Họ sẽ theo dõi, kèm sát một bên, vô phương cậy gỡ gì được. Em biết chứ, nhưng anh tin em đi. Em đủ khôn ngoan để lừa họ qua mặt họ. Ví dụ như em giả như chặt chân, đi lẻ không có được. Nhường họ lên trước, em theo đuôi phía sau. Em nhờ họ mang giùm cái bồng quần áo, đồ đạc để họ tin. Nếu họ không chịu qua mặt, cứ bắt em đi trước thì sao? Lo gì anh, lúc tới trạm sửa soạn qua đường ngoại giao em trước em, ga lăng họ hiếp mắt ra rồi, họ hiếp mắt á, họ mới bỗng thấy đường, không để ý. Đàn bà con gái sử dụng tới vũ khí đặc biệt của họ thì nguy hiểm thật, đàn ông con trai vẫn biết vậy mà cứ mắt móp như họ của họ như thường. Hiền để tay lên ngực tôi, anh cho phép làm như vậy hắn, không được ghen à ngang. Ghen chó gì được mà ghen. Vậy thưởng em đi. Và tôi cúi xuống. Bóng tối đi qua, phần thứ 23 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 24.